Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Galati đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Tôi và Phao-lô, một sứ đồ không phải từ loài người, cũng không phải do một người nào ủy nhiệm, nhưng do Chúa cứu thế Giê-xu và do Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, cùng tất cả anh em đang ở với tôi. Kính gửi các hội thánh miền Galati, nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa cứu thế Giê-xu bạn ân sủng và bình an, ban ân sủng và bình an cho anh chị em. Chúa Giê-xu đã hy sinh chính mình Ngài vì tội lỗi chúng ta, để giải cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác hiện tại. Đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời Cha chúng ta, nguyện Ngài được tôn vinh đời đời vô cùng. Amen. Xin kính mời hội thánh ngồi.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong một vài tuần sắp sửa tại đây, chúng ta sẽ đi qua chuỗi bài học về sách Galati. Sách Galati thì quý ông bà anh chị em cũng đã biết rồi, là thư tín của Phao-lô gửi cho hội thánh Galati. Hội thánh Galati là một hội thánh cũng hơi lạ, bởi vì trong những chuyến truyền giáo thì Phao-lô đã làm chứng và thành lập hội thánh Galati. Nhưng mà chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Trong thời gian rất là ngắn thì hội thánh Galati bị sai lạc, không có đi theo đường lối Chúa. Có nghĩa rằng khi mà Phao-lô rời hội thánh Galati trong một thời gian rất là ngắn, thì đạo lạc đã đi vào trong hội thánh của Ngài và làm lộn xộn cả hội thánh. Và có thể nếu mà không có cẩn thận thì cả một cái hội thánh của Chúa sẽ đi sai lạc. Và nếu mà không chặn đứng kịp thời thì có thể đạo của Chúa không có truyền bá cho nguyên cả một cái vùng đế quốc La Mã. Và khi Phao-lô gửi lá thư cho hội thánh Galati thì ông biết rằng hội thánh Galati phải đối diện cái vấn đề phúc âm thật hay là phúc âm giả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện Chúa để ngày hôm nay hay là tuần tới, một vài tuần tới, mỗi con cái Chúa trong hội thánh West Houston phải thật sự rõ ràng về phúc âm thật của Chúa là như thế nào. Nếu mà quý ông bà anh chị em thấy trên thị trường ngày hôm nay, khi mà đi mua đồ, mua hàng thì cũng phải rất là cẩn thận, tại vì hàng thật với hàng giả rất là khó phân biệt. Người Việt Nam mình kêu là hàng nhái đó, tức là hàng chính hiệu, thì đồng thời có một số hàng rẻ tiền kêu là hàng nhái, thì rất là rẻ tiền. Nếu mà quý ông bà anh chị em đi mua kim cương, có 4 viên kim cương ở trên cái khuôn hình này. Viên kim cương nào là kim cương thật, kim cương nào là kim cương giả, hột xoàn nào là hột xoàn thật, hột xoàn nào là hột xoàn giả. Đoán thử, nếu mà đếm từ trái qua phải, 1, 2, 3, 4, ai nói số 1 là hột xoàn thật? Số 2, viên kim cương thứ 2, đếm từ bên này qua, ai nói số 2 là kim cương thật? Ai nói kim cương số 3 là kim cương thật? Ai nói kim cương số 4 là kim cương thật? Kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có 1 viên kim cương thật trong 4 viên kim cương ở trên đây. Có thể 1 viên kim cương thật là tới 10.000 đô, còn mấy viên kia ra ngoài chợ mua có 200 đô à. Cái viên kim cương thật là số 2 đây. Thằng này đi mua hột xoàn cũng phải rất là cẩn thận. Có thể là 50 đô cũng có cái hột xoàn mà ngó như thiệt. Cái này là 2 cái cục vàng từ trong quặng mỏ. Vàng nào là vàng thật? Vàng nào là vàng giả? Đấy, số 1, số 2. Ai nói đây là vàng thật? Số 1. Không ai dám nói hết. Ai nói số 2 đây là vàng thật? khác biệt giữa một đô với là 1.000 đô là cái chỗ đó. Dạ, cái vàng thật là đây. Còn cái vàng này gọi là kêu là full gold. Và ngày xưa nếu mà quý ông bà anh chị em mà quay trong lịch sử người Hoa Kỳ, rất là nhiều người tan gia bại sản bởi vì lầm lẫn vàng giả, vàng thiệt. Nó giống nhau như đúc. Bây giờ đi mua đồng hồ Rolex. Đồng hồ nào là đồng hồ 20.000 đô, đồng hồ nào là đồng hồ 100 đô. Nếu mà đi New York, hoặc là con tôi khi mà đi New York lúc thời học high school, nó về, nó nói mua cho bố một cái đồng hồ rất là mắc tiền, đẹp vô cùng. Hỏi con mua cái này bao nhiêu? Nó là New York bán có 10 đô à, con thấy đẹp quá. Mà hàng hiệu nữa, mua về tặng cho bố. Tôi mang cái đồng hồ đó, tôi đi huấn luyện ở bên Tây. Bà con nói, ông Mục Sư Sơn sao ông giàu quá. Ông mang cái đồng hồ tới 10.000 đô, mà thật ra nó mua có 10 đô thôi. Để đến cái rớt cái đuôi cái, nó rớt ra từng miếng, từng mảnh. Đây là đồng hồ thiệt, 20.000 đô. Cái này có thể mua ở New York, 20 đô. Giống nhau như đúc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Hội Thánh Galati cũng vậy. Khi mà đối diện với phúc âm, thì Hội Thánh Galati trong cái thời gian rất là ngắn, Phaolô coi như là rời Hội Thánh để ông đi truyền giáo những vùng khác, thì có những thầy dạy đạo già hay là thầy đạo gì đó tới dạy phúc âm khác. Và trong một thời gian chỉ 1-2 năm, Hội Thánh Galati coi như là lộn xộn cả lên. Không có biết cái gì là thật, không có biết cái gì là giả. Rồi một số con cái Chúa mới gửi thơ hay là nhắn tin với Phaolô. Phaolô phải viết cái lá thơ 6 chương của Galati để mà nhắc nhở, ôn lại con cái Chúa về phúc âm thật. Thật ra cái thông điệp của sứ đồ Phaolô cho tín hữu Galati, đôi khi chúng ta đọc qua thì nói tín đồ lâu năm, lớn tuổi, bỏ không có sự suy nghĩ sao? Mà tại sao lại bị lừa bởi những cái phúc âm mà không phải phúc âm thật? Tại sao lại bị lừa bởi những cái phúc âm rẻ tiền? Cũng giống như đi mua đồng hồ Rolex, tưởng là 20.000 đô, đôi khi trả on sale 50%, trả 10.000 đô, nhưng giá trị chỉ có 10 cho tới 20 đô mà thôi. Và ngay cả những tín đồ Hội Thánh Galati lúc đó, dù rằng biết lời Chúa, nhưng không cẩn thận cũng bị lừa bởi vì những phúc âm rẻ tiền hay là phúc âm bất chước. Hai điều chúng ta cần phải được nhắc nhở, tại vì thời giờ ngắn ngủi tôi chỉ đi 5 câu và tuần tới đi tiếp sẽ rõ ràng hơn. Phaolô và tín hữu Hội Thánh Galati và phúc âm chân thật theo định nghĩa là như thế nào? Rồi những cái chương kế tiếp, sứ đồ Phaolô đi từng cái chi tiết. Và chúng ta cần phải học cái phúc âm thật để rồi khi mà nghe những cái phúc âm giả thì chúng ta có thể nhận diện được, để có thể cảnh tỉnh và đề phòng. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa luôn luôn nhắc nhở dạy dỗ chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Phaolô và tín hữu Galati, ông ghi chép như thế này, ông gửi thơ như thế này. Phaolô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha đấng khiến Ngài từ cái chết sống lại, cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh ở xứ Galati. Cái tầm quan trọng của Hội Thánh Galati hay thành phố Galati là như thế nào? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một nhà thần học, ông Tenney có viết, Cơ Đốc giáo hay là cái niềm tin của người Cơ Đốc, nếu mà không có chặn kịp ở thành phố hay là Hội Thánh Galati, thì chỉ là một phần của một Do Thái giáo. Cái thế giới phương Tây hay là cái xứ Hoa Kỳ chúng ta đang sinh sống, Nếu mà không có cẩn thận thì chỉ là ngoại giáo. Galati là điển hình, là một cái mô hình của sự dạy dỗ dựa trên nền tảng của Chúa Giêsu Christ hay là cái phúc âm thật. Mà nếu cái phúc âm thật đó tách rời ra khỏi niềm tin của người Cơ Đốc thì chỉ là một ngoại giáo, giống như bất cứ một cái tôn giáo nào mà thôi. Thành ra cái cuộc cải cách của Tin Lành mà quý vị học qua lịch sử hay là kinh nghiệm, cũng giống như tại thành phố Galati ở đây hay hội thánh Galati, là phải giảng dạy về sự cứu rỗi bởi ân điển của Chúa Giêsu Christ. Khi cái sự cứu rỗi mà không phải bởi ân điển của Chúa Giêsu Christ thì đôi khi chúng ta sẽ bị lệch lạc. Cái bối cảnh của hội thánh Galati lúc đó thì có thể là ở cái vùng miền Nam, bởi vì thư tín Galati viết từ năm 50 cho tới 52 sau Công nguyên. Và quý ông bà anh chị em khi học trong công vụ sứ đồ thì thấy đạo của Chúa lan tràn ở vùng Galati, thành ra có thể là vùng miền Nam Galati. Và tại sao chúng ta có thể tin cậy được lời của sứ đồ Phaolô viết? Bởi vì cái sự đáng tin cậy, tại vì cái phúc âm của Chúa nếu mà không có bị không có giống như là điều chỉnh trở lại tại hội thánh Galati hay là thành phố Galati lúc đó thì có thể nói rằng là ngày hôm nay không có đạo Tin Lành, không có người Cơ Đốc nhân. Để mà nói lên cái sự quan trọng hay là quan trọng vô cùng khi chúng ta học hỏi lời của Chúa trong thư tín Galati. Một nhóm người Do Thái giáo xâm nhập vào trong, coi như là gia nhập vào trong hội thánh, xâm nhập trong hội thánh và giữ những cái chức vụ lãnh đạo của hội thánh. Tại đó họ xâm nhập ngay vào trong cái hàng ngũ lãnh đạo của hội thánh. Và cái nhóm người Do Thái giáo này có cái lời tuyên xưng cho rằng là được cho là của Chúa Giêsu Christ. Thành ra họ đã nói tôi coi như là được Chúa Giêsu Christ, nhưng mà thực ra cái đó là cái vỏ bên ngoài. Coi như họ nói rằng tôi tin Chúa Giêsu Christ nhưng mà chỉ là cái áo khoác bên ngoài, nhưng mà trong lòng vẫn là những người Do Thái giáo. Và khi họ thâm nhập vào coi như là xâm nhập vào trong cái hàng ngũ lãnh đạo thì một trong những cái tiến trình họ làm để họ dạy dỗ con dân Chúa ở thánh Galati trong một cái thời gian đó, tức là chuyển hướng cái niềm tin từ Chúa Giêsu Christ, cái ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, họ chuyển qua phải trở về lại Do Thái giáo, tức là tin vào luật pháp, tin vào bởi việc làm mà con được cứu, hay là bởi việc làm, bởi công nghĩa mà được cứu. Ta đã phải gìn giữ cái luật lệ trong cái lúc đó. Và đồng thời họ đưa ra cái chiến lược để chống ông Phaolô, sứ đồ Phaolô. Cái chiến lược chống là làm sao phải mất uy tín sứ đồ Phaolô. Mất uy tín để nói rằng là sứ đồ Phaolô không phải là sứ đồ. Mà khi sứ đồ Phaolô, nếu mà cái chiến lược đầu tiên sứ đồ Phaolô mất đi uy tín giữa dòng con dân Chúa hội thánh Galati thì những cái lời dạy dỗ của sứ đồ Phaolô không có giá trị đối với con cái hội thánh Galati. Thế cái chiến lược của những người như vậy coi như là chúng ta thấy họ tính toán rất là kỹ lưỡng. Đi vào hàng ngũ lãnh đạo, làm người lãnh đạo, sứ đồ Phaolô mất uy tín. Khi mà lãnh đạo sứ đồ Phaolô mất uy tín thì những lời giảng dạy của sứ đồ Phaolô không còn uy tín nữa. Để đưa hội thánh Galati lúc đó tin Chúa Giêsu Christ trong ân điển của Ngài được sự cứu rỗi thì chuyển qua phải trở về lại bởi việc làm công nghĩa được cứu, phải gìn giữ luật lệ Do Thái lúc đó thì mới được cứu. Đây là cả một cái chiến lược. Và trong một cái thời gian rất là ngắn, hội thánh Galati hầu như hay là gần như là tan vỡ. Thành ra sứ đồ Phaolô phải trả lời hai cái cuộc tấn công này trong cái chiến lược chống lại. Câu 1, câu 2, sứ đồ Phaolô tuyên bố ông là một sứ đồ, Thành ra chúng quý ông bà anh chị em khi mà đọc lại cái lá thư của Galati nói follow, làm sứ đồ. Những cái đoạn khác thì không có nhấn mạnh, nhưng mà Galati nhấn mạnh follow là sứ đồ. Sứ đồ này không có phải là bởi con người, nhưng mà nhờ Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời là Cha, đấng khiến Ngài từ cái chết sống lại, ông lập lại cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh xứ Galilee. Ông nhắc nhở trở lại quý ông bà anh chị em khi mà đọc trong công vụ sứ đồ, thì ông nhắc nhở trở lại ông gặp gỡ Chúa Giêsu như thế nào. Và những thư tín khác ông cũng lặp lại ông gặp gỡ Chúa Giêsu như thế nào và tại sao ông được kêu gọi vào trong chức vụ là sứ đồ. Ông phải nhấn mạnh trở lại để mà lấy lại cái uy tín của một người lãnh đạo của hội thánh lúc đó. Thì lúc đó cái lời nói của ông mới có giá trị. Và kế tiếp, quý ông bà anh chị em thấy trong câu 3, câu 5, ông tuyên bố ngắn gọn về phúc âm thật. Câu 3, câu 5 nhấn mạnh về phúc âm thật. Thì quý ông bà anh chị em, nếu có kinh thánh có thể đọc lại với tôi, hay là đọc thầm cũng được. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Và đó ông ôm lại từ câu 3 câu 5, tóm lược lại phúc âm thật là phúc âm gì. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đã quý ông bà anh chị em bị người ta hỏi hay là được người ta hỏi anh rao giảng phúc âm thật là phúc âm sao? Và cái câu hỏi này hội thánh Galati cũng bị hỏi. Thành ra Phaolô mới nhắc nhở, nó chỉ trong hai câu ngắn ngủi ông ôn trở lại hay là tóm lược trở lại phúc âm thật như thế nào, rồi những đoạn tiếp ông sẽ giải thích một cách chi tiết hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phúc âm thật là cái trái tim, là cái linh hồn của Cơ Đốc nhân hay là Cơ Đốc giáo. Khi phúc âm thật mà bị kéo ra khỏi trong cái niềm tin, thì cái con người hay là một cái đạo hay là Cơ Đốc giáo chỉ là những cái rỗng tuếch, chỉ có cái vỏ. Tại nó chúng ta phải nắm vững, tại nếu mà không có tim, mà tim không có đập, thì coi như là chết. Và cái linh hồn mà không có thì chỉ có cái xác phàm, mà xác phàm đó chết. Nói lên cái sự quan trọng vô cùng của phúc âm. Quý ông bà anh chị em đã từng ở trong quân ngũ, một số người trong quân ngũ, một số người ở hải quân, một số người đã từng đi hành quân trong rừng, một số con cái Chúa mới đi camping, đi hiking, thì cái dụng cụ nào quan trọng nhất quý ông bà anh chị em cần phải có, ngoại trừ đương nhiên là phải có đồ ăn, hành lý, quần áo, lều, nước uống, vân vân và vân vân. Cái lá bàn để khỏi đi lạc. Cái lá bàn, cái mục đích lá bàn là sao? Để có thể nhắm được cái hướng, phải biết được cái hướng bắc chính xác là cái chỗ nào, rồi từ cái hướng bắc đó mới định được hướng nam, hướng đông, hướng tây. Người đi biển đôi khi nếu không có lá bàn thì phải tìm cho ra được cái sao bắt đầu để mà định hướng được cái true north, tức là hướng bắc thật, rồi từ đó mới có thể định liệu tính toán đông tây nam bắc. Cái lá bàn cuộc đời cũng vậy, cuộc đời cũng vậy. Nếu mà không có định hướng được phúc âm thật là Chúa Giêsu Christ của chúng ta, trong cái ân điển của Chúa, sự cứu chuộc của Ngài để chúng ta được cứu, để chúng ta có sự sống đời đời, nếu mà không có định hướng được cái điều này thì tất cả những cái gì trong cuộc đời chúng ta sẽ đi trật hướng. Và sứ đồ Phaolô cố gắng nhắc nhở như vậy. Phúc âm thật là một cái thông điệp của ân điển hay là ân sủng và bình an. Ân điển mà Chúa ban cho chúng ta là một cái nền tảng của phúc âm và cái sự bình an của Đức Chúa Trời. Và con người của chúng ta là kết quả của cái ân điển thiêng liêng này. Thành ra tạ ơn Chúa, tối hôm qua quý ông bà anh chị em hoàn tất khóa huấn luyện chứng đạo sâu rộng, học về cái giảng bài phúc âm. Nhưng mà quan trọng vô cùng, phúc âm đó nó phải trở thành một phần của quý ông bà anh chị em. Tại cái lá bàn đó phải chính xác về cái ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Rồi nó định hướng cả cái cuộc đời của mình, rồi mình mới định hướng hay giúp đỡ người khác để mà định hướng trong cái niềm tin. Thành ra tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em, nếu mà chưa có rõ ràng thì cần phải ghi danh học một khóa chứng đạo. Cái mục đích đầu tiên học chứng đạo để rõ ràng về mình, rồi cái sau đó mới chia sẻ cho người khác được. Và trong cái phúc âm, Đức Chúa Trời là trọng tâm của phúc âm. Đức Chúa Trời là trọng tâm của phúc âm. Đức Chúa Trời là trung tâm điểm. Khi tôi nói đến Đức Chúa Trời ở đây, tôi nói về Đức Chúa Trời ba ngôi là trung tâm điểm của phúc âm. Thành ra quý ông bà anh chị em, khi mà học về cái giảng bài phúc âm, cái vị trí của Đức Chúa Trời nằm chỗ nào? 21 người, 31 người học cái giảng bài phúc âm, hay là những người đã được huấn luyện rồi, khi mà nói về Đức Chúa Trời nằm ngay ở đâu? Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Số 3, ngay nơi cái trung tâm điểm, để mà nhắc nhở quý ông bà anh chị em cái trung điểm của phúc âm, hay là cái trọng tâm của phúc âm, nói về Đức Chúa Trời yêu thương và Đức Chúa Trời công bình. Đó là cái trọng tâm. Thành ra nói về ân điển là cái sự cứu chuộc, này Phaolô cũng nhắc nhở tới những cái con người của chúng ta nhận thức mình là tội lỗi, và cái trọng tâm phúc âm là Đức Chúa Trời, và cái chương trình giải quyết cái vấn đề tội lỗi của con người mà Đức Chúa Trời làm như thế nào qua cứu Chúa Giêsu Christ. Làm sao nhận được? Phải bởi đức tin. Thành ra phúc âm, Đức Chúa Trời ba ngôi đó phải là trung tâm điểm của phúc âm. Phúc âm giả, hay là mình có thể nói là dị giáo, thì có cái tính cách nhân bản, có nghĩa rằng con người là cái trung tâm điểm của phúc âm. Thành ra khi những người mà được truyền giáo bởi cái phúc âm giả thì ai được tôn cao? Con người được tôn cao. Thành ra con người trở thành một cái trọng tâm của cái niềm tin hay là cái sự tôn trọng. Khác biệt ở chừng đó thôi, nhít qua một chút xíu đi lạc hướng. Thành ra trong mọi sự, khi mà chúng ta hiểu được phúc âm thật, Đức Chúa Trời ba ngôi là trung tâm điểm đó, thì cái sự thờ phượng của chúng ta trọng tâm về ba ngôi Đức Chúa Trời. Và hội thánh của Chúa gọi là thân thể của Chúa, và Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Thành ra phải làm sao cho cái đầu và cái thân nó phải gắn liền với nhau, để rồi cái đầu xoay qua bên phải, cả một cái thân cũng xoay qua bên phải. Cái đầu xoay qua bên trái, cả cái thân cũng xoay qua bên trái. Cái đầu Chúa hướng dẫn truyền giáo cho vùng Đông Nam Á, thì cái thân cũng phải phục vụ truyền giáo cho vùng Đông Nam Á. Cái đầu nói xoay qua phải truyền giáo cho Africa, thì cả cái thân cũng phải xoay qua Africa. Trong cái hình ảnh như vậy, và cái đầu là Chúa Giêsu Christ, nói là khi Đức Thánh Linh giáng trên các con phải làm chứng về ta, hay là làm muôn dân trở nên môn đệ ta. Muôn dân trở nên môn đệ ta có nghĩa là cái sự suy tư hay là cái mệnh lệnh của Chúa là phải truyền giáo cho tất cả các dân tộc. Thì cái thân cũng phải di chuyển theo cái định hướng hay là cái hướng đi của cái đầu, tức là Chúa Giêsu Christ, truyền giáo cho cả dân tộc. Đó là lý do tại sao hội thánh chúng ta hỗ trợ dâng hiến cho Evangelism Explosion. Tại sao? Bởi vì Evangelism Explosion hay là EE hỗ trợ cho truyền giáo cho 212 quốc gia, 17 lãnh thổ. Dù rằng chúng ta dâng hiến có bao nhiêu cả, nếu mà chia ra tiền dâng hiến của hội thánh cho chứng đạo sâu rộng để mà truyền giáo cho 212 quốc gia, 17 lãnh thổ, khi mà chia ra cho mỗi quốc gia như vậy thì tính ra khoảng chừng 5 xu, 10 xu mỗi quốc gia. Nhưng thà có còn hơn không. Và đồng thời chúng ta dâng hiến cho truyền giáo của Southern Baptist Convention. Là Southern Baptist Convention truyền giáo cho khoảng chừng 70 quốc gia. Thì chúng ta chia ra thì tối thiểu cũng được 1 đồng, 2 đồng mỗi quốc gia, nhưng còn có còn hơn không. Và đồng thời Chúa kêu gọi hội thánh chúng ta hỗ trợ VMB. VMB chỉ support khoảng chừng 10 hay 15 quốc gia, thì chia ra tối thiểu mỗi quốc gia còn được từ 20 tới 50 đô, khá hơn chút. Và Chúa kêu gọi hội thánh chúng ta truyền giáo cho vùng Đông Nam Á. Và quý vị thấy càng rộng rãi thì cái sự chi phí nhiều hơn chút. Để quý bạn chị em có thể hiểu được Đức Chúa Trời là trọng tâm của phúc âm là như vậy. Và đồng thời, phúc âm của Đức Chúa Trời được tôn vinh trong cái sự cứu rỗi. Nếu mà quý bạn chị em nghiên cứu trở lại trong Ê-phê-sô, có nhiều câu trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 4 tới câu 14, nhiều câu nhấn mạnh, chúng ta không có thời giờ, quý bạn chị em có về đọc lại, nhưng tôi chỉ đọc một vài câu. Ví dụ như câu số 7, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Lặp lại, ân điển, sự cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ. Câu 13, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi nghe đạo chân thật. Đạo chân thật ở đây có nghĩa là phúc âm thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Quý mỗi quý ông bà anh chị em được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh để mà nhắc nhở. Tại sao khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời, chúng ta nói về Đức Chúa Trời ba ngôi, cái vị trí của Đức Chúa Cha trong cái tình yêu thương và sự công bình, và Đức Chúa Con phải Chúa chết làm con sinh tế để chuộc tội cho mọi người, và Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng của ông bà anh chị em, để rồi khi mà đến với Chúa để cầu nguyện thì chúng ta được đầy dậy Đức Thánh Linh để mà có thể làm công việc Chúa. Thành ra phải có cái sự điều hòa ba ngôi là như vậy. Phúc âm thật là cái tin không có lành, hay là nói là tin xấu. Tin xấu rằng là mọi người chúng ta đều là tội nhân dưới cái sự kiểm soát của ma quỷ đời này. Thành ra không có ai có thể nói rằng tôi là người không có tội, người chưa tin Chúa. Không có thể nói rằng tôi là người không có tội. Thì cái phúc âm thật của Chúa để nhắc nhở lại chúng ta là con người tội lỗi. Nhiều người sống như thánh thiện, như thánh đi nữa cũng vướng tội. Tội trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động, không ai biết, không ai hay. Một năm 365 ngày nhận ra là thấy ngàn tội. Chúa cho càng sống lâu càng nhiều tội. Và khi nhận thức được cái sự coi như là bất lực của con người, và chỉ có phúc âm thật của Chúa qua Chúa Giê-xu Christ, dòng huyết của Chúa mà chúng ta trong cái đêm thương khó đổ ra trên thập tự giá, khi cái dòng huyết đó chúng ta tin nhận thì dòng huyết của Chúa Giê-xu coi như là xóa sạch tội cho chúng ta. Và dưới mắt của ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta được kể là người công nghĩa. Lời của Chúa cũng nhắc nhở, dù rằng tội của con đỏ như thế nào, hồng điều, nhưng mà trong cái sự tha thứ của Chúa thì con sao? Trắng như tuyết. Vài tuần nữa đây, chắc là khoảng chừng tháng 7, tháng 8, tôi mỗi đầu tháng thì chúng ta sẽ có ngày đặc biệt cho các thiếu nhi nhi đồng. Thì có thể tuần tới đây thì tôi giảng một cái đề tài khác, nhưng mà khoảng chừng 3-4 tuần sau đó tôi sẽ đưa ra cái thí dụ, dù rằng chúng ta đỏ như hồng điều, nhưng mà cái sự tha thứ của Chúa thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy trở nên trắng như tuyết. Cái đó chờ khoảng chừng tháng 5, tháng 6, tháng 7, coi như nói trước như vậy. Và đó chúng ta thấy rằng chúng ta, quý ông bà anh chị em và tôi, sống trong một cái thế giới tội lỗi, kiểm soát bởi ma quỷ. Thành ra trong cái câu 4 phần B nói hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này. Cứu chúng ta khỏi đời ác này. Cái thế giới chúng ta sống là thế giới tội lỗi. Đó là cái điều hiển nhiên. Không có ai có thể nói rằng là tôi sống trong một cái thế giới hoàn toàn perfect, không có. Khi mà chúng ta nhận thức được điều này rồi thì chúng ta mới có thấy, mới thấm thía cái tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ để mà xóa tội cho chúng ta. Quý ông bà anh chị em, có bao nhiêu người còn con nhỏ? À, còn con nhỏ. Cảm ơn Chúa. Ngay cả những con nhỏ hay những em bé đó cũng biết sống trong một cái thế giới tội lỗi. Đó lý do tại sao mà khi mà đọc truyện cho các em đó, buổi tối mà đọc những cái câu chuyện các em rất là thích thú trong cái câu chuyện đó, là có người tốt, có người xấu. Và trong tất cả những cái câu chuyện mà kể cho các em, người tốt bao giờ cũng có bị khổ nạn gì nữa, nhưng mà cũng cuối cùng cũng là trở nên tốt. Và ngay từ nhỏ các em đã thích những điều này rồi. Nhưng mà khổ thay, nếu mà chúng ta không có dạy dỗ con cái mình trong cái phúc âm thật, trong cái đường lối của Chúa, thì khi lớn lên, những cái gì mà các em đọc truyện, người xấu, người tốt, tốt thì sẽ trở nên tốt lành, hay là cái giải quyết vấn đề, thì lớn lên nó bị đảo ngược trở lại. Thành ra cái xã hội càng lúc càng đi xuống là như vậy. Cái tin không lành hay là tin xấu đó, là có thể nói rằng là chúng ta không thể nào thoát khỏi cái móng vuốt của tội lỗi. Bởi vì chúng ta kiểm soát của ma quỷ đời này. Có ai nhớ Roma đoạn 3 câu 23 nói gì không? Cái đó là đoạn 6 rồi. Cái này là ôn mà một số người mới tốt kịp hôm qua. Roma đoạn 3 câu 23. Vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 6:23 đó thì mới là cái câu kia. Như vậy phúc âm là gì? Phúc âm là một tin mừng, tin lành mà Chúa Giêsu Christ có như ngày tình nguyện, ngày hy sinh gánh tội cho chúng ta một cách nhân không, và giải quyết tất cả những cái vấn đề mà đã theo đuổi chúng ta, ảnh hưởng chúng ta, bởi vì chúng ta sống trong cái thời đại gian ác. Nguyên cả một cái list câu kinh thánh, quý vị có thì giờ thì có thể về đọc qua. Nhưng mà nói tóm lại, bởi ân điển của Chúa Giêsu Christ, Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, và khi tin nhận Ngài thì chúng ta được tha tội và có được sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu Ngài đã tự nguyện chết thế cho chúng ta như con sinh tế mà cái lễ thương khó chúng ta đã đi qua, để mà trả cái giá, để mà chuộc tội cho chúng ta. Thành ra Chúa trả cái giá đó, Ngài chết một lần trên thập tự giá, một lần là đủ cả. Thành ra không có cần phải đấm đinh Chúa nhiều lần. Lạy Chúa, Chúa chết lần 2000 năm về trước, huyết của Chúa đã tuôn ra mà sợ huyết không có đủ, thành ra đóng tiếp. Chúng ta phải rõ về điều này. Chúa Giêsu Christ là Ngài là đấng không hề biết tội lỗi, nhưng mà phải trở nên tội lỗi vì chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21 ghi chép lại như vậy. Và Chúa Giêsu Christ, Ngài tự nguyện chết cho chúng ta để giải phóng chúng ta, hay là kéo chúng ta ra khỏi cái quyền lực của tội lỗi. Một cái danh từ khác nói là giải cứu chúng ta. Thành ra cái ân điển không có giải thoát chúng ta. Tôi lặp lại cái câu này, phải nghe cho thật kỹ. Tại trong Roma chép như vậy. Ân điển không có giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng mà ân điển giải phóng chúng ta để mà chúng ta có thể sống được công bình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại vì tôi phải lặp đi lặp lại cái chỗ này, bởi vì rất là nhiều con cái Chúa, Chúa cứu tôi hết tội. Nhưng mà lời trong Roma đi sâu hơn nữa, không phải là chỉ kéo chúng ta ra khỏi tội lỗi, nhưng mà nói là giải phóng chúng ta để chúng ta trở nên một người công bình trước mặt Chúa. Phải ráng nhớ điều này. Tại đôi khi chúng ta nghiên cứu thánh kinh, học hỏi thánh kinh, chúng ta nhớ còn nữa mà quên cái phần sau. Bởi vì cái sự giải phóng của Chúa ra khỏi tội lỗi, chúng ta trở nên một người tự do, đầu óc thoải mái, sống thỏa lòng. Lúc đó mới yêu thương người anh em mình được. Tại nếu ra khỏi tội lỗi, đôi khi sợ quá rồi cái nhích qua bên này cái sợ đụng tội, nhích qua bên này tội lỗi cái mình đứng cứng ngắc, freeze, không có nhúc nhích được. Nhưng mà Chúa nói Chúa giải phóng cái hình ảnh ra, tôi được tự do. Ma quỷ hay là cái sự kiểm soát, cái sự kìm kẹp không còn lôi kéo tôi được nữa. Tôi nhìn anh em tôi là tôi không có bị coi như là bị lôi kéo nữa. Cái cuộc sống của tôi tự nhiên thấy thỏa lòng. Bà xã tôi nấu ăn, tự nhiên tôi được tự do, tôi ăn tôi thấy ngon hơn. Tại vì thấy cái công khó bà xã mình nấu ăn. Sống trong tội lỗi là bị ép buộc ăn. Thành ra ăn nó không có ngon. Nhưng mà khi được giải phóng, tự nhiên ăn thấy ngon. Thành ra cái tư tưởng được giải phóng, cái thể xác được giải phóng, cái ý chí được giải phóng, cái cảm xúc cũng được giải phóng. Thành ra cái đời sống mới thỏa lòng được. Còn không, rất là khó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và phúc âm. Phúc âm là cái món quà Chúa ban cho những ai tin và tiếp nhận phúc âm. Ra làm chứng thì chúng ta nói một cách vắn tắt, thì ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Thì ai tin nhận Chúa Giêsu Christ, tức là tin Ngài đó, thì được sự sống đời đời. Thành ra không có phải trả một cái giá nào cả. Là một cái món quà miễn phí từ Đức Chúa Trời. Bởi vì cái lòng thương xót, bởi vì cái ân điển của Ngài. Khi mà sứ đồ Phao-lô nói đến phúc âm từ Đức Chúa Trời, là ông muốn chỉ cho chúng ta biết, hay là hội thánh Galati lúc đó biết. Phúc âm thật hay cái ân điển của Chúa phải từ Đức Chúa Trời, phải từ ba ngôi Đức Chúa Trời trong cái sự hiện hữu như vậy. Và quý vị cần những cái câu kinh thánh trong Roma, trong Ephesô, Timothê, tôi sẽ cung cấp cho quý vị trong cái bài mà khi gửi về mà ôn lại lời Chúa đó. Và đây là cả một cái kế hoạch, một cái chương trình của Chúa ngay từ cái thuở ban đầu. Cái thuở ban đầu khi Eva, Adam và Eva phạm tội bởi sự dụ dỗ của con rắn đó, thì cái lời của Chúa nói là sao? Con của người nữ sẽ đạp đầu con rắn và con rắn cắn cái gót chân Ngài. Thì ngay từ cái thuở ban đầu trong sáng thế kỷ, Chúa đã lập cái chương trình cứu chuộc của Ngài. Ông John Calvin, một nhà thần học, nói như thế này: sự cứu chuộc của Ngài vinh hiển đến nỗi làm cho ta kinh ngạc. Và khi chúng ta thông hiểu được cái ân điển của Chúa, thì lúc đó mới mạnh mẽ trong đức tin. Lúc đó mới có thể nhìn vào tương lai, thấy tương lai nó tốt lành hơn. Lúc đó có thể mới có được cái nhịp tim của Chúa, cái nhìn giống như Chúa Giêsu Christ, để có cái lòng thương xót để mà chia sẻ phúc âm thật. Nếu tạ ơn Chúa, những cái bài kế tiếp quý ông bà anh chị em thấy hội thánh Galati đã đáp ứng và thay đổi cả một cái cục diện của thế giới trong niềm tin lúc đó. Sứ đồ Phao-lô trong năm câu ngắn ngủi này muốn nói gì? Không có chấp nhận phúc âm giả. Và hội thánh Galati cũng làm điều đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để ôn trở lại phúc âm thật mà hội thánh chúng ta luôn luôn cố gắng nhắc nhở con cái Chúa, để con cái Chúa biết chắc chắn rằng ân điển là cái món quà Chúa ban cho, là cái sự sống đời đời. Thiên đàng là cái sự sống đời đời, là một cái quà tặng. Và cái quà tặng đó từ Thiên Chúa, không bởi công đức hay xứng đáng mà được. Nhưng đồng thời, phúc âm cũng nhắc nhở trở lại, con người chúng ta là có tội, và con người không thể tự cứu mình được. Lúc đó mới thấu hiểu được cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Thượng Đế, hay là Thiên Chúa. Đức Chúa Trời bao giờ cũng đầy lòng thương xót. và Đức Chúa Trời cũng công bình, Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Phần thứ ba, ngay nơi trung tâm của phúc âm thật. Và Đức Chúa Trời giải quyết cái vấn đề giữa sự yêu thương và công bình là qua cứu Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu, Ngài là ai? Ngài là Trời. Kinh Thánh Giăng ghi chép như vậy. Nhưng Ngài cũng là người sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật. Ngài làm gì? Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Bởi vì con người chúng ta đều lời của Chúa chép. À, trong Ê-sai, thầy đều như chiên đi lạc. Ai theo đường đấy? Chỉ có Đức Chúa Trời là Giê-hô-va làm cho tội lỗi của chúng ta chất hết trên mình Ngài. Lời của Chúa cũng nhắc nhở làm sao để mình nhận được cái sự sống đời đời hay là cái phúc âm đó phải bằng đức tin. Đức tin có nhiều loại, nhưng mà đức tin để mà nhận sự sống đời đời là tin cậy một mình Chúa cứu thế Giêsu mà thôi để được sự sống đời đời. Đó là cái phúc âm mà Hội Thánh luôn luôn cố gắng rao giảng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thị trường trong cái đời sống quý ông bà anh chị em, đồ giả nhiều lắm, hàng nhái nhiều lắm, rẻ tiền cũng nhiều lắm. Và năm nào cũng vậy, nếu quý ông bà anh chị em theo dõi quảng cáo, những cái hàng nhái gọi là new products đó, đồ mới đó, năm nào một năm, bốn năm lần là đều có đồ giả hiệu giới thiệu vào trong thị trường. Và cũng vậy, trong cái niềm tin, những cái phúc âm giả hay là cái phúc âm nhái đó, mỗi năm cũng có giới thiệu vào trong hội thánh 3-4 lần và mỗi lần mỗi khác. Và lời của Chúa khi mà chúng ta học hỏi Kinh Thánh để mà nhắc nhở lại, chúng ta cần phải nắm vững hằng thật, phúc âm thật, để rồi khi nghe nó tréo qua một chút xíu thì chúng ta có thể nhận diện và biết được rằng đây là phúc âm giả. Hầu thứ nhất, gìn giữ cái niềm tin của con cái Chúa. Điều thứ hai, để chúng ta có thể giúp đỡ anh em mình đôi khi dùng đồ giả mà không biết đồ giả, để mà giúp đỡ xoay trở lại rồi chính xác. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa đã nhắc nhở hội thánh Galati ngày xưa, thì lời của Chúa cũng tiếp tục nhắc nhở hội thánh Houston ngày hôm nay, để chúng con biết rõ ràng về phúc âm thật của Chúa như thế nào. Hầu trang bị chúng con, để rồi chúng con có thể giúp đỡ những người chung quanh khác nữa. Xin Chúa tiếp tục ở cùng con cái Chúa và tiếp tục ở cùng hội thánh của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, hội thánh West Houston khi ra khỏi đền thờ này. Sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian, để giúp những người chung quanh, nhất là cộng đồng của chúng con, ăn sống trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.